Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sắc Gia Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 1 năm 2015. Chúng ta đang ở thiền đường Hội Ngàn Sao Sâm Hà. Và chỉ còn hơn 2 tuần nữa là chúng ta kết thúc khóa an cư kiếp đông năm 2014 và năm 2015. Kính thưa đại chúng, cách đây cũng khá lâu, cũng gần 16 năm, khi con đang ở tu viện Rừng Phong, Thanh Sơn, ở tiểu bang Vermont. Và thời điểm đó thì tu viện Thanh Sơn chúng con có được một gia đình người Việt sống ở Cali về tu tập với chúng con. Và gia đình đó có một em bé trai 4 tuổi cũng được theo mẹ, theo chị về tu học. Và chị của em bé trai đó sau này trở thành một sư cô và cũng đang có mặt ở trong thiền đường này. Thì hồi đó em bé trai này về tu học, em được theo mẹ, theo chị, nghe quý thầy, quý sư cô hướng dẫn tổng quát. Và với một cái tuổi ấu thơ, có 4 tuổi, em nghe nhắc nhở về hơi thở. Thì em tiếp nhận như thế nào, bản thân chúng con thì không có rõ. Nhưng mà ngày hôm đó, em theo mẹ đi vào thiền đường để ngồi thiền. Sau khi đại chúng hô canh, niệm mục xong rồi thì mọi người phải lo trở về với chính mình. Thì có lẽ là em thấy cái thiền đường nó quá là yên, cho nên em không có biết là mẹ em có thở hay không, và quý sư cô có thở hay không. Mà sao nghe cái thiền đường nó quá yên đi. Thì bỗng dưng em mới nói: "Mom, thở." Thì chúng con thì mới tu, còn sa di, cho nên nghe một cậu bé 4 tuổi mà nói "Mom, thở", mà cái giọng nó rất là gọn gàng, thì bắt đầu ở trong con, chị em con là bắt đầu cái hạt giống cười đó, nó khởi lên. Và mình biết là mình đang ngồi thiền cho nên mình đâu có dám cười to. Nhưng mà ở trong này của mình nó cứ sụt. Thì em nói như vậy mà cũng không có nghe mẹ của em trả lời, và cũng không có nghe các sư cô nói gì hết. Thì em mới gọi thêm lần nữa: "Mơm, thở." Thì lúc đó thì em tưới tẩm cái hạt giống cười của chúng con. Bắt đầu chúng con cười, cười khúc khích với nhau. Nhưng mà sợ lắm, sợ sư cô trụ trì. Và trên cái nguyên tắc của thiền môn á, là mình vào thiền đường á, là mình không có được làm động. Cho nên ngày xưa các vị tổ dạy đó, thà động là mình làm động ngàn sông, chứ mình không có làm động niệm của cái người hành giả. Thì chúng con sợ lắm, mình vừa cười và mình vừa sợ, cho nên nó có hai cái nguồn năng lượng nó đi song song với nhau. Thì lúc đó mình gồng lên để cho mình không có cười ra tiếng, Thì bỗng nhiên em nó gọi thêm lần nữa, món thở. Thì khi mà em nó gọi bự lên như vậy thì chúng con không có thể nào mà làm chủ được cái hạt giống cười trong mình, mà chúng con cười, cười khúc khích và cười to. Thì sư cô trụ trì của chúng con á, rất là một vị rất là nghiêm, vừa là trụ trì nhưng mà vừa cũng là luật sư nữa, cho nên chúng con được nuôi dưỡng trong cái năng lượng tu tập vững chãi của sư cô, cho nên mình được nuôi dưỡng nhưng mình đồng thời mình tu tập còn yếu đó, thì mình thấy vị nào thực tập vững chãi thì mình có cái khuynh hướng là mình sợ. Thì khi mà chúng con cười bự lên thì sư cô con nói cũng rất là nghiêm, ai cười bước ra khỏi thiền đường. Thế là mẹ của em bé đó lật đật dắt em bé đó đi ra thiền đường, và 5-6 chị em chúng con là cũng lặng lẽ vừa cười vừa ôm bụng vừa đi vội vã đi ra khỏi thiền đường. Thì khi mà đi ra rồi đó thì em không có chịu ở ngoài, mẹ em thì rất là lo mà chúng con thì rất là buồn, rất là thắc cười, nhưng mà em không có chịu ở ngoài và em cứ kéo mẹ em và nói là mớm phải đi vô ngồi thiền. Là cái muốn được vô ngồi thiền của em nó rất là mạnh như vậy. Và cuối cùng thì mẹ em không có thể nào mà giữ em ở ngoài được, cho nên phải đưa em vô lại thiền đường. Và chúng con trốn luôn, không có dám vô lại thiền đường nữa. Thì sau đó đợi ngồi thiền tụng kinh xong, 6 chị em con vô xin sám hối, sám hối sư cô trụ trì. Lúc đó chỉ còn một mình sư cô trụ trì với lại mẹ em và em thôi. Thì khi mà mẹ em và em thấy chúng con vô sám hối thì mẹ em cũng quỳ lên sám hối. Thì con thấy rất là vui. Là bởi vì một em bé tuy rất là nhỏ như vậy, nhưng mà khi về tu viện đó thì với cái hiểu biết còn non nớt của em, nhưng mà em cũng tiếp nhận được một cái gì đó ở trong tu viện để mà thực tập theo cái tuổi của em. Sau đó thì con từ từ chúng con lớn lên thì mới hiểu rằng là thì ra là cái cuộc sống này đó, mình có rất là nhiều cái điều kiện của hạnh phúc. Thực sự khi mà mình còn được thở vào, thở ra một cách rất là bình thường, đó là một cái nguồn hạnh phúc rất là lớn. Và tim của mình đập bình thường, đó cũng là một cái hạnh phúc rất là lớn. Ấy vậy mà đôi khi chúng ta lại quên đi những cái hạnh phúc rất là đơn giản, nhưng mà cũng rất là cần thiết ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta cứ mãi đi tìm một cái hạnh phúc ở đâu rất là xa. Chính vì vậy cho nên cái cuộc sống của chúng ta bớt đi cái sự bình an, bớt đi cái hạnh phúc. Và có những điều hạnh phúc rất là đơn giản, và mình nghĩ rằng là có được cái này, có được cái kia thì đó mới là hạnh phúc thật sự. Cho nên mình đi tìm. Vì mình đi tìm cho nên trái tim của mình nó cũng thổn thức, nó cũng chạy theo cái đi tìm đó. Cho nên trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đánh mất đi cái sự bình an rất là nhiều. Và nhờ tu tập cho nên con từ từ thấy được là chỉ cần một hơi thở đơn thuần thôi là mình cũng nhận diện được cái điều kiện hạnh phúc nó có mặt. Thưa đại chúng, điều này nếu như mà chúng ta không có thực tập thì chúng ta sẽ không có thẩm thấu, không có cảm nhận được. Vì vậy mà một thi sĩ người miền Bắc có làm mấy câu thơ nương theo cái điệu mà câu chuyện Đào Nguyên đó. Thì vị thi sĩ này làm bốn câu thơ như thế này: trần gian mơ ước thiên thai, thiên thai lại nhớ trần gian tìm về. Tâm hồn nhân loại nhiêu khê, quẳng đi cái có lại tìm cái không. Trần gian mơ ước thiên thai có nghĩa là mình đang ở sống ở trong cái cảnh này, cái đời sống này, mình có điều kiện để mình làm nên cái hạnh phúc của mình, nhưng mà mình không có thấy. Mình nghĩ rằng là hạnh phúc ở đâu xa, cho nên mới nói là trần gian mơ ước thiên thai. Thì cái cảnh thiên thai nó đẹp lắm, mà rõ ràng là sáng hôm nay xung quanh sớm hạ đây là cái cảnh của thiên thai. Nhưng mà nếu mà tâm của mình còn bận rộn lo toan tính toán thì mình không có thấy những cái ánh nắng lưu ly như sáng hôm nay. Mình vẫn đi tìm, mình vẫn đi kiếm. Thiên thai lại nhớ trần gian tìm về. Rồi mình đang ở đây, nhưng mà bắt đầu rồi mình nhớ tới ở nhà của mình, mình nhớ tới đủ thứ hết, nhớ tới công ăn việc làm. Mà đôi khi mình phải sắp xếp rất là lâu mình mới có một chuyến đi về đây. Nhưng mà khi đi về tới đây rồi, thật sự là mình không có an trú trong cái giây phút hiện tại. Hoặc giả là khi mình đang ngồi ở bên người thương của mình, như mẹ mình, như ba mình, như con trai, con gái của mình, mình có nhà ấm để ở, mình có đầy đủ tiện nghi để mình sống, nhưng mà mình cũng không có thấy đó là hạnh phúc. Cho nên mình phải đi tìm một cái đối tượng hạnh phúc khác. Tâm hồn nhân loại nhiêu khê. Đó, thi sĩ nói là tâm của mình á, nó suy nghĩ lung tung, nó đi tìm cái này, nó đi kiếm cái kia, nó đi chạy vậy cái khác, rồi nó lại hơn thua, có còn được mất, vân vân và vân vân. Cho nên mình không có thấy được cái thực tại trong cái giây phút bây giờ và ở đây. Quẳng đi cái có lại tìm cái không. Cái có ở đây nó có thể là người thân của mình, cái có ở đây có thể là hơi thở của mình, cái có ở đây có thể là sức khỏe của mình, đôi mắt mình còn sáng, tai mình còn nghe, lưỡi mình còn nếm được cái pháp vị, mà mình không có thấy. Rồi mình cứ đi tìm một cái hạnh phúc ở đâu đó rất là ảo huyền, cho nên mình khổ. Vì vậy mà để có một cái đời sống thực sự có hạnh phúc ngay cái giây phút bây giờ và ở đây, thì chúng ta phải cần có một cái trái tim, một cái tâm biết dừng lại. Và khi tâm mình biết dừng lại, chính ngay ở đó cho chúng ta nhiều cái điều kiện tiếp xúc với cái gì thật sự mang tới cái hạnh phúc cho ta. Và khi mà tâm ta biết dừng lại thì đồng thời chúng ta sẽ có được một cái tâm bình yên. Mà tâm bình yên ở đây là cũng có nghĩa là một cái trái tim bình an. Tại vì tâm tim nó là một. Và bài chia sẻ ngày hôm nay chúng con muốn chia sẻ đến đại chúng cái chủ đề là trái tim bình an. Mình muốn có được một cái trái tim bình an thì chúng ta phải có một cái quyết tâm để mà mình tập sống an trú trong cái giây phút hiện tại. Và hôm nay con xin chia sẻ đến đại chúng cái đề tài gọi là năm tâm sở biệt cảnh. Và chính năm cái tâm sở này mà nếu mà chúng ta biết thực tập thì chắc chắn rằng cái trái tim bình an đó có mặt với chúng ta ngay bây giờ và ở đây và mãi mãi. Cũng với năm cái tâm sở này, nếu mà chúng ta không có ý thức được thì nó sẽ đánh bật chúng ta ra khỏi cái vòng đai của hạnh phúc và bình an. Thưa đại chúng, con viết bảng nó không có đẹp, chữ con không có đẹp. Ngày xưa là con viết tay trái, nhưng mà cái văn hóa ở Việt Nam chúng con đó là cô giáo không cho học sinh viết tay trái. Và may thay cho con là con học tới lớp 3 rồi thì con mới gặp một người cô giáo rất là khó. Chứ lớp 1, lớp 2 là con vẫn còn viết tay trái. Và tới khi lớp 3 thì cô giáo cô khẽ cái tay này của con sưng luôn. Và mỗi khi mà cô thấy con cầm cái tay trái là cô khẽ, cho nên con phải cầm qua cái tay mặt. Và vì vậy cho nên chữ con không có được đẹp giống như chữ của người khác. Và con được gần sư ông á, thì sư ông mình có, thầy của mình á, có những cái phương tiện, có những cái cách dạy đệ tử đôi khi không có còn nói nhiều, chỉ qua cái thân giáo thôi. Thì khi nãy con có chia sẻ với đại chúng là con đã được sống ở tu viện rừng phong Thanh Sơn vào năm 1997 cho tới năm 2001. Trước khi mà con về cái tu viện đó đó, thì sư ông có gửi con về ở với sư bà Đức Viên ở San Jose. Thì lúc đó mình chưa có tu viện ở Mỹ, là con còn làm giấy tờ. Thì trong cái chuyến đi Mỹ năm 1997 thì có nhiều người trẻ phát tâm đi tu, cho nên sư ông khởi sự lập tu viện từ năm 97 để cho các người trẻ ở Mỹ có tu viện ở Mỹ tu. Vì con đang ở với sư bà, con đang đi, rồi con đi khóa tu với sư ông, rồi con về tu viện rừng phong luôn. Cho nên sư ông mới dạy con là con viết thư gửi về cho sư bà đi. Thì sư ông dạy thì con viết thư xong á, con lên con đưa cho sư ông đọc thư để con viết như vậy có ổn chưa, có được chưa. Thì sư ông đọc thư con, thay vì sư ông chê con viết chữ xấu thì sư ông không có nói con viết chữ xấu. Sư ông nói chứ sư chị định nghiêm của con viết chữ đàng hoàng con ha. Thì khi mà sư ông nói như vậy á, là con biết là thầy mình phương tiện rất là quyền xảo. Và lúc đó thì con đâu có thưa với thầy là con đã từng viết tay trái đâu. Cho nên cái điều là mình chấp nhận mình viết chữ xấu, nhưng mà cái chữ xấu của mình á, nó có cái nguyên nhân. Cho nên mình thấy được như vậy, cho nên mình chấp nhận để từ từ mình viết nó khá hơn. Nhưng mà thưa cho tới bây giờ con viết chữ cũng có khá hơn. Sư cô tự nghiêm nói là đẹp quá đi chứ. Dạ, trái tim bình an. Và muốn có được cái trái tim này thì chúng ta thực tập năm tâm sở biệt cảnh. Và tâm sở ở đây á, tất nhiên là nó duyên theo cái điều kiện, duyên theo cái điều kiện hoàn cảnh để nó biểu hiện. Và cái yếu tố thứ nhất là dục. Dục ở đây là ý chí, con thưa đại chúng. Trong mỗi chúng ta đó, ai cũng có cái ý chí cả. Cái ý chí khi mà mình phát tâm, mình đi tu, mình từ bỏ hết tất cả những cái bằng cấp, những công ăn, việc làm của mình, những cái gì mà mình có ở ngoài xã hội, để mình đi một cái bước mới, thì mình phải có một cái quyết tâm rất là mạnh mẽ, một cái ý chí, Mà sư ông hay dạy chúng ta là nếu mà mình muốn đi tu có thành công là cái bồ đề tâm của mình phải trên 100%. Và chính cái bồ đề tâm đó nó thúc đẩy chúng ta tu tập thì chúng ta mới thành công được, mới nuôi lớn được cái lý tưởng bồ đề tâm của chúng ta. Còn nếu như mà cái ý chí này chúng ta chỉ 50-50 đó, thì chúng ta khi đi vào ở trong chúng rồi, nhưng mà có những lúc thích thì tu, vui thì tu, không thích thì trùm mình ngủ, không thích thì bỏ thầy khóa. Đó cho nên cái dục này nó có hai khuynh hướng. Một là nó đưa chúng ta đi về cái hướng an lành, cái ý chí mạnh mẽ để chúng ta quyết tâm làm cái gì mà chúng ta nghĩ là đem tới cái sự an lạc, bình an cho chính thân và tâm của chúng ta. Và khi chúng ta có cái nguồn năng lượng đó thì nguồn năng lượng đó sẽ tỏa ra ở hoàn cảnh xung quanh. Còn nếu như mà chúng ta không có thấy được cái điều đó đó, thì cũng cái dục này nè, là nó có thể nó rơi vào năm cái sự tham đắm là tài, sắc, danh, thực, thùy, hoặc là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong tất cả chúng ta, ai cũng có cái nguồn năng lượng là thanh, hương, vị, xúc, pháp. Là mình muốn đi về cái hướng an lành, thì mình chuyển đổi năm cái yếu tố đó đi về cái hướng trong sáng. Còn không á, thì trong cái đời sống hàng ngày chúng ta luôn luôn bị vay bủa trong cái nguồn năng lượng của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và ở trong kinh Trung Bộ Kinh, kinh thứ 26, có cái kinh gọi là kinh Thánh Cầu. Đức Thế Tôn dạy nếu là một người hành giả, mà hành giả ở đây không có nhất thiết phải là các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, các vị tu, mà tất cả các vị cư sĩ chúng ta, nếu mà chúng ta đang trên con đường thực tập và chúng ta nhìn thấy rõ năm cái danh sắc đó, chúng ta không có để cho nó bao trùm lấy chúng ta, hoặc là chúng ta không có để cho nó kéo chúng ta đi, hoặc giả là chúng ta không có sống ấp ủ trong năm cái nguồn năng lượng đó, năm cái dục đó, thì chúng ta sẽ vượt thoát ra được những cái đam mê, những cái ham muốn, những cái thèm khát. Và nếu như chúng ta bị cái đó nó vay bủa đó, thì Đức Thế Tôn gọi là trong đời sống hàng ngày chúng ta bị trưởng dưỡng bởi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì năm cái yếu tố đó nó sẽ sinh ra khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ố. Và khi mà chúng ta rơi vào cái trường hợp đó rồi thì đó là một tai nạn rất là lớn cho chúng ta. Là bởi vì tâm chúng ta sẽ không còn bình an nữa. Cho nên cái dục này là cái ý chí chúng ta phải đẩy nó về một cái hướng tích cực. Thì chúng ta sẽ nuôi được chúng ta. Và cái ý chí ở đây là cái gì thưa đại chúng? Có nhiều ý chí lắm. Như đối với con thì con thấy là mình may mắn. Mình đã có cái cơ hội được về làng và được sống trong một cái đại chúng và tứ chúng đông như ở làng Mai. Và con tự hứa với con là con sẽ không bao giờ bỏ một cái thời khóa tu học, ngoại trừ những lúc mà có công việc đặc biệt của chúng. Và khi mà con nguyện đầu cái khóa an cư như vậy, thì có những lúc cái thân thể của mình cũng bị cái cảm thời tiết nó chi phối. Nhưng mà thấy mình đủ sức gắn được là con cứ đi theo thời khóa. Và nhờ đi theo như vậy đó, từng ngày qua, thì con thấy thực sự là mình đã được sống ở trong cái nguồn năng lượng của đại chúng. Trời có lạnh mà đại chúng đi thiền hành là con cũng đi. Tất cả những cái thời khóa gì đại chúng đưa ra là con hướng tâm vào đó để tu học. Mình phải có cái ý chí mạnh mẽ như vậy á, thì mình không có bị những cái nhân duyên khác nó làm cản trở cái ý chí của mình. Cho nên trong mỗi chúng ta, tùy theo mỗi vị phải thiết lập cho mình cái ý chí này. Và tại sao mình còn phải có cái ý chí, cái dục này là cái thúc đẩy mình muốn tu học, là bởi vì mình thấy rất là rõ trong con người của mình á, nó có những cái nguồn năng lượng và nó dễ dàng nó đánh bật mình ra khỏi cái sự sống bình an. Chỉ cần mình lơ đễnh một chút thôi là nó sẽ chi phối mình nhiều. Cho nên cái người hành giả mà muốn tu tập cho có an lạc là mình phải thành lập cho mình một cái quyết tâm, một cái ý chí mạnh mẽ như vậy. Thì chúng ta mới làm chủ được năm cái năng lượng mà sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Cái yếu tố thứ hai là thắng giải. Mình có cái ý chí rồi thì mình phải quyết tâm nữa, con thưa đại chúng. Mà quyết tâm ở đây á là quyết tâm cái gì? Mình quyết tâm phải thực tập, đầu tư. Đầu tư ở đây với cái sự thực tập của mình là mình đầu tư vào cái bước chân và cái hơi thở. Tại vì khi mà mình không có thở cho nó thật sâu sắc, thở cho nó miên mật, thì cái nguồn năng lượng của năm cái yếu tố mà con mới chia sẻ trên, nó dễ dàng, nó xâm nhập và nó kéo mình đi rất là dễ. Nó chỉ giống như là một cái lằn mà ở bên này, phía bên trái và phía bên phải thôi. Cho nên mình phải cần quyết tâm mạnh mẽ để mình thắng những cái nguồn năng lượng mà trì trệ, giải đãi ở trong mình. Và muốn thắng nó là chỉ phải thực tập, đầu tư vào cái hơi thở. Vì vậy mà cái sự thực tập của chúng ta ở đây nó rất là đơn giản, nhưng mà nó cũng rất là khó. Nhưng mà khi chúng ta thực tập thì đồng thời nó cũng đem lại kết quả cho chúng ta rất là cụ thể. Chỉ cần thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Thở vào, tôi ý thức cái hơi thở từ đầu cho tới cuối. Thở ra, tôi ý thức cái hơi thở ra từ đầu cho tới cuối. Tại sao chúng ta phải cần thực tập như vậy? Là bởi vì cái tâm của chúng ta như thi sĩ mà con đã nói trong câu thơ đó, là nó rất là nhiêu khê. Khi thì thích cái này, khi thì thích cái kia, khi thì đi tìm cái hướng khác. Cho nên chúng ta phải cần thở cho nó miên mật. Để chi? Để khi mà chúng ta thở liên tục như vậy đó, thì đầu chúng ta không còn có cái không gian trống để những cái tạp niệm nó xen vào. Và khi mà nếu như mà cái tạp niệm chúng ta nó xen vào, mà chúng ta có cái ý thức chánh niệm do cái đời sống hàng ngày chúng ta vun bồi, thì chúng ta sẽ nhận diện được cái tạp niệm đó. Còn nếu như mà sự thực tập của chúng ta còn yếu đó, thì cái nguồn năng lượng, cái tạp niệm đó nó sẽ kéo chúng ta đi, đánh bật chúng ta trong cái những sự mà buồn đau giận ghét. Và khi mà chúng ta làm chủ được cái tâm niệm của chúng ta miên mật như vậy đó, thì có một cái tâm niệm gì nó khởi lên là chúng ta sẽ làm chủ được. Thưa đại chúng, đôi khi con thấy đó, mình đang ở trong một cái môi trường tu tập như thế này, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng thấy những người bạn đồng tu của mình không có khả năng an trú. Vì không có cái khả năng an trú đó, cho nên cái tâm niệm giận hờn, hơn thua, so sánh, nó luôn có mặt. Và chính cái nguồn năng lượng này nó làm, nó xây cái đương sự, xây cái vị này không có bình an sống ở trong chúng. Và nhìn cái chúng của mình giống như là cái nơi mà không phải là cái nhà của mình vậy. Và cái này nó do đâu ra? Tại sao cũng là một cái môi trường mà có người sống hạnh phúc, bình an, đem cái hạnh phúc bình an đó tạo dựng cho cái môi trường đang sống mỗi ngày nó bình an hơn. Còn mình á, mình không có nắm bắt được cái nguồn năng lượng bình an đó mà mình cứ tiếp tục mình cho ra cái năng lượng ngược lại. Cái đó do đâu? Mình phải tự thẩm thấu và thành thật với chính mình, thử hỏi là mình đã thực tập hết lòng chưa? Hay là mình đang sống ở trong một cái vòng của đại chúng mà mình đã không cho phép mình đứng ở trong cái vòng đó giống như là một cái chấm để đóng góp cho cái vòng đó tròn đầy. Mình sống mà mình vẫn để cho cái tâm của mình nó đi lang thang. Và chính cái lang thang đó mình đem vào trong cái ý thức của mình những điều không có lành mạnh. Từ những cái nguồn năng lượng đó cho nên mình không có thấy được cái giá trị của thực tập, không thấy được đây là cái tăng thân của mình. Và tới khi mình khổ rồi á, thì mình rơi vào cái tình trạng trách móc. Rơi vào cái tình trạng trách móc. Và cái điều này nó có thể xảy ra cho bất cứ ai nếu như cái vị đó không có biết đầu tư trong cái sự thực tập. Cái yếu tố thứ hai nữa mình đầu tư trong cái sự đầu tư này là chúng ta đầu tư rồi là chúng ta sẽ nhận diện. Mình nhận diện được cái gì mà nó khởi lên ở trong tâm khi con trình bày vừa rồi. Và chính mình nhận diện được nó không có kéo mình đi. Và cái điểm này là cái điểm chính mà con muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Dục thắng giải niệm. Niệm ở đây á, chúng ta sẽ có vun bồi được. Khi mà chúng ta đầu tư cái năng lượng vào cái hơi thở thì chúng ta sẽ vun bồi cho mình có một cái nguồn năng lượng gọi là niệm. Mà chính cái niệm này sẽ giúp cho chúng ta tiếp xúc được bàn bạc ở trong cuộc sống. Cho nên bây giờ con xin đi qua năm tâm sở biến hành. Chính cái niệm này nè, nó sẽ giúp cho mình. Thứ nhất là xúc. Khi mà chúng ta sống ở trong cái đời sống hàng ngày, mắt chúng ta tiếp xúc với cảnh, chúng ta sẽ sanh ra cái nhận biết gọi là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sinh ra sáu thức. Nhưng mà khi mà cái ý thức của chúng ta mạnh mà nó được vung bồi ở với cái nguồn năng lượng chánh niệm này đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái cảnh đó đẹp. Cái tiếp xúc của chúng ta ở đây là chạm vào, thấy được và chạm vào. Và chúng ta sẽ chạm vào được những cái đẹp, những cái lành. Còn nếu như mà chúng ta thiếu đi cái nguồn năng lượng của chánh niệm đó, thì khi mà chúng ta tiếp xúc với cảnh, thì chúng ta sẽ sinh ra cái thức, mà cái thức không có lành mạnh. Đời sống của chúng ta là phải có cái sự tiếp xúc. Mình thiếu đi cái sự tiếp xúc là tất nhiên là con người của mình nó trở thành vô ký rồi. Mình không có biết phân loại được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là trái, đâu là phải. Và cái này đó, đôi khi chúng ta tiếp xúc đó, mà chúng ta không có làm chủ được cái năng lượng ở trong người của chúng ta, không có làm chủ được cái ý thức của chúng ta đó, thì chúng ta cũng dễ sắc bất sang bang, cũng dễ bị cái khổ nó kéo mình đi lắm thưa đại chúng. Và con đã rơi vào cái trường hợp này trong cái quá trình tu học. con xin kể đại chúng nghe. Là khi mà cái biến cố Bát Nhã trước khi xảy ra đó, vào cái thời điểm đó là công an họ đi kiểm tra quý thầy, quý sư cô quốc tịch nước ngoài. Và đêm hôm trước á, là họ kiểm tra sớm quý thầy. Và chúng con cái tin chắc rằng là tối nay là sẽ đi kiểm tra. Một là sư cô Thoại Nghiêm, hai là con. Và sư cô Thoại Nghiêm thì đang ở cái xóm, một cái xóm ni khác. Và cứ nghĩ rằng là tối hôm nay họ sẽ kiểm tra dưới đó trước. Cho nên sư cô Thoại Nghiêm đang trên đường, tối đó là đang trên đường lên cái xóm con đang ở là May Đầu Núi. Thì không may là cái dự tính của mình á, nó không có chính xác. Họ tới họ kiểm tra con trước. Và khi mà họ tới ồ ạt như vậy đó, thì các xe em con hiện bây giờ cũng đang có mặt ở đây, mới nói sư cô ơi, công an họ tới. Và các sư cô trẻ thì rất là lo lắng, rất là sợ hãi. Thì con mới trấn an, không sao đâu em, thở đi. Thì họ vừa tới là họ ập vô trong phòng của con liền. Bốn người công an nam, một vị xuất sĩ và một công an nữ. Trên nguyên tắc là đi kiểm tra, người nữ là phải có công an nữ đi theo. Rồi họ vô trong phòng con cái là họ ngồi ở trên cái đơn của con liền. Và thưa đại chúng, mình được nuôi dưỡng ở trong chùa đó. Và mình thấy cái cách hành xử của họ như vậy á, là ở trong này chúng con, bản thân con cảm thấy khó chịu liền. Cái đó là mình đang tiếp xúc, xúc với cái cảnh mà họ làm cho mình không có cảm thấy thoải mái. Tại vì nhất là cái đơn của mình là đơn một sư cô, cái chỗ mình nằm. Mà bây giờ một người nam họ ngồi lên trên đó mà cái phong cách của họ hơi thô. Và mình cảm thấy là mình có cái năng lượng bực bội trong này. Nhưng mà may quá, con gắng con thở. Thở xong con nói, các sư em đi ra ngoài lấy vô cho chị vài cái ghế. Thì các sư em con lấy ghế vô thì con thấy đủ ghế rồi, cho nên con mời các vị đó ngồi trên ghế. Thì một chú công an hỏi con là cho kiểm tra passport. Thì con đưa cái passport cho cái chú đó. Chú cầm cái passport của con, chú lật xong rồi. Chú hỏi con là quốc tịch gì. Sẵn cái lúc mà mình thấy cái hành xử của họ ngồi trên cái đơn của mình, mình đã không vui. Tới khi họ hỏi mình là cái quốc tịch gì nữa, thì hai cái nó cộng lại với nhau. Và con chuẩn bị con nói một câu. Câu gì thưa đại chúng biết không? Cái câu mà không bao giờ mình nên nói ra, nhưng mà nó đã lên tới đây rồi. Nó nằm tới đây rồi. Nó còn một tích tắc là nó thoát ra thôi. Con xin lặp lại ở đây. Để con muốn nói tới là làm tại sao là mình phải còn đầu tư cái hơi thở để mình vun bồi cái chánh niệm. Và con chuẩn bị con nói, con xin phép con được lặp lại cái ý thức của con lúc đó là stupid. Là cái tiếng là tiếng Anh nó là như vậy. Thì con thấy là con sắp nói ra, tự nhiên con dừng lại được. Và con nói như thế này, trời đất ơi, họ đã vô đây, họ làm việc với mình, họ đối xử với mình như vậy. Mình là người tu. Nếu như lúc này mà mình nói cái câu này ra, thì cái phong cách của mình cũng không thua gì họ cả. Và mình người tu, mà mình cũng bị cái năng lượng giận nó đẩy mình đi, thì mình đâu có hơn gì họ đâu. Và con đã làm chủ được, con dừng lại chỗ đó, con không có phát ra. Cho nên thưa đại chúng, cái sự tiếp xúc của mình ở trong đời sống hàng ngày, nó bàn bạc ở mọi khía cạnh. Có những cái điều mình tiếp xúc, nó nuôi dưỡng được cái sự hiền thiện, cái lành mạnh ở trong tâm của mình. Nhưng mà có những cảnh, những điều mình tiếp xúc, nó không có mang tới cho mình cái sự thoải mái. Nhưng mà đối với người thiền tập là mình phải tập chế tác cái nguồn năng lượng để mình nhận biết cái gì nó đang khởi ra ở trong tâm của mình và mình làm chủ lấy nó. Cho nên cái sự chánh niệm này để nó giúp cho mình trong cái đời sống hàng ngày, khi mà mình tiếp xúc ở góc cạnh nào, mình cũng làm chủ được cái bản thân của mình. Xúc ở đây là va chạm. Cái yếu tố thứ hai nữa, tác ý. Khi mà mình
đó, mình tiếp xúc với những như vậy cho nên mình tác ý họ là những cái người rất là thô tháo. Bắt đầu mình duyên cái tâm mình ra phán xét. Mình không có muốn tiếp họ, mình không có muốn hợp tác với họ. Cái này nó rất là thông thường trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà giữa người tu, giữa người thực tập giỏi và người không thực tập, nó chỉ khác ở cái chỗ do cái cách mình tác ý thôi, để mình hành xử nó đẹp hơn. Và tu là gì thưa đại chúng? Tu là sửa. Sửa từ những cái thô, những cái xấu để trở thành những cái đẹp, những cái tốt. Cho nên cái tác ý này chúng ta, nếu mà biết tu tập thì chúng ta tác ý về cái hướng gọi là như lý tác ý. Thì mình như lý tác ý là mình tác ý về cái hướng tích cực. Còn phi như lý tác ý là tác ý về cái hướng tiêu cực. Mà tâm thức của mình đó, khi mà mình biết tác ý về cái hướng tích cực thì luôn luôn đem tới cho mình cái sự nhẹ nhàng, bình an và thoải mái. Còn mình mà tác ý tiêu cực là chắc chắn ngay cái lúc mà mình khởi niệm tác ý tiêu cực là cái tâm của mình nó đang gieo trồng, đang tưới tẩm cái nguồn năng lượng xấu. Cũng giống như con mới chia sẻ với đại chúng, nếu như mà con không có cái khả năng kịp thời con nhận diện được cái sự bực bội, cái phản ứng ở trong con nói ra cái điều đó, dù họ không biết tiếng Anh, nhưng mà cái nguồn năng lượng con tỏa ra thì họ sẽ cảm được, và mình không có cảm hóa được họ, thưa đại chúng. Cho nên cái lợi của người tu là nó chỉ khác người không có thực tập ở chỗ đó thôi. Mà mình tu giỏi, mình thực tập giỏi, mình vung bồi cái nguồn năng lượng này thì mình sẽ có cái khả năng điềm tĩnh hơn trong mọi tình huống. Cái yếu tố thứ ba của năm tâm sở biến hành nữa, thọ, là mình tiếp xúc rồi nó có cái thọ. Cái thọ ở đây là cái cảm thọ, cái thoải mái mà thầy Pháp Lưu vừa rồi chia sẻ, đó là cái feeling của mình. Cái cảm thọ đó có thể là cảm thọ hỷ lạc, hoặc là cảm thọ không lạc, không khổ, hoặc là cái cảm thọ khổ lạc. Mà mình có năng lượng của niệm đó là mình sẽ có biết nuôi mình trong cái nguồn năng lượng nào. Còn thưa đại chúng, cái năng lượng mà khó chịu á, nó cũng chi phối mình nhiều lắm. Và thường thường là nó đi đôi với cái xúc và tác ý, để nó làm ra cái cảm thọ đó của mình. Cho nên cũng trở về lại cái cội nguồn ban đầu là mình thực tập, để mình vun bồi cái nguồn năng lượng chánh niệm, để nó nuôi mình, để mình nhận biết những cái gì mình đang suy nghĩ, những cái gì mình đang chế tác ra. Và mình chế tác ra cái nguồn năng lượng đó, nó có nuôi mình, nuôi người hay không? Hay là cái nguồn năng lượng này, nó đem tới cái sự bất an cho chính mình và bất an cho môi trường xung quanh. Cái yếu tố kế tiếp nữa là cái tri giác. Bụt nói 50, Bụt nói là 98% của mình là tri giác sai lầm. Là tưởng đó, tưởng là tri giác. Cho nên cái ánh sáng của chánh niệm đó, nó sẽ giúp cho mình thấy rõ là cái tri giác của mình đây sai lầm hay là cái tri giác đúng. Con xin kể đại chúng nghe cái câu chuyện mình ngộ lắm. Mình có những cái mà mình thích nghe, mình thích ngóng, mình thích đi tìm. Mà những cái đó thường thường là nó làm phân tâm mình thôi. Và đôi khi mình thấy mình không có cái đủ sức để mình, sự việc nó tới với mình để mình đón nhận nó. ấy vậy mà trong cái cuộc sống của mình á, mình cũng để cho mình có cái nguồn năng lượng là thích đi tìm, thích nghe những cái chuyện gọi là thị phi trên trời dưới đất, chuyện mà nó không có liên quan tới mình. Vì vậy mà mình bất an thôi. Và đôi khi mình sống với nhau á, mình nói là em nói chị nghe thôi, chị nói em nghe thôi, em đừng có nói với ai nha. Hoặc là chị đừng có nói với ai nha. Ấy vậy mà cái chuyện đó nó cứ đi vòng vòng, nó đi vòng vòng. Và mỗi lần nó đi một vòng á, là nó thêm vô một chút. Mỗi vòng nó đi thêm một vòng nữa là nó thêm vô một chút. Cho nên cái nguyên bản ban đầu của cái câu chuyện, của cái sự việc đó, đi tới cuối cùng cái vòng tròn lại là nó là một cái version khác, nó một cái biển cảnh khác. Thông thường là nó như vậy. Cho nên Bụt mới dạy là trí giác của mình là cái trí giác sai lầm. Và mình tu làm sao để mình, mỗi khi mình có cái tri giác đó đó, mình tự hỏi lại chính mình á, à, cái tri giác này á, là có phải là có sure không? Sao ông nói là are you sure? À, mình phải tự hỏi lại mình như vậy. Chắc. Dạ thưa đại chúng, vì mình có cái tri giác đó cho nên mình hay đòi hỏi chính mình và mình đòi hỏi những người xung quanh. Mà cổ đức ngày xưa dạy á, là nhân vô thập toàn, là không có một cái con người nào mà hoàn hảo cả. Chỉ có cái sự tu tập của mình, mình chuyển đổi từ những cái thô thành cái tế, những cái xấu thành cái đẹp, tu là sửa. Và mình thấy được cái điều này đó, thì tự thân của mình sống ở trong một cái cộng đồng tu tập hay là trong gia đình của mình luôn luôn có cái sự mà biết thương yêu nhau, biết thưởng thức những cái đẹp của nhau, mà mình không có còn cái khuynh hướng đi tìm những cái mà không hoàn hảo đó. Con nhớ là hồi con cũng ở Thanh Sơn cho con nhiều nhiều kỷ niệm lắm, chúng rất là nhỏ nhưng mà nuôi con rất là nhiều, mỗi giai đoạn nó nuôi khác nhau. Và cái ngày hôm đó thì con nấu ăn chiều cho đại chúng xong thì con đi thỉnh chuông báo cái giờ dùng cơm chiều cho đại chúng. Và ở bên Thanh Sơn là cái chuông được treo ở trên cái đồi. Cho nên con thỉnh chuông xong rồi á, thì con có cái tập khí mà sư chị con nhận ra, nói là em thấy em lúc nào đi hai cái tay em cũng đút vào trong cái túi áo hết. Và con thì thực ra là cái tay lạnh cho nên đi là đút trong túi áo. Và con thỉnh chuông xong rồi là con đi xuống cái đồi đó và con đút tay vào trong túi áo. Con đi qua cái vườn hoa, con ngắm hoa, đó vào mùa gần vào mùa thu. Thì khi con ngắm hoa xong rồi thì con mới vào, con khất thực, con bước vào cái phòng ăn đó. Thì sư ông mới hỏi là khi nãy ai thỉnh chuông? Mà sư ông hỏi mà sư ông nghiêm lắm, con không có diễn tả được cái nghiêm đó của sư ông, rất là nghiêm. Thì khi mà sư ông hỏi như vậy là con đặt cái dĩa cơm xuống, rồi xong rồi con chắp tay con nói dạ bạch thầy con. Thì sư cô chân không á lại nói thêm buồn câu, thầy chết rồi chắc thỉnh chuông có chánh niệm. Khi mà thầy hỏi như vậy mà cái giọng của thầy rất là nghiêm thì mình đã không biết chuyện gì nó xảy ra rồi. Thêm thay sư cô nói thêm như vậy nữa cho nên trong này á bắt đầu nó đánh lô tô, nó lo, nó bất an. Nhưng mà ngồi ăn cơm mà thấy mình không có yên, nó không biết là cái chuyện gì nó đã xảy ra. Nhưng mà rồi ngẫm nghĩ lại, trời ơi, mình mới được nghe là mình được thực tập là ăn cơm là mình phải thưởng thức thức ăn, mình đừng có ăn những cái sầu đau, những cái lo lắng. Mà tại sao thầy ngồi đó, đại chúng ngồi đây mà bây giờ mình cứ để cái lo của mình nó ở trong đầu của mình rồi mình không có thưởng thức cái thức ăn cho trọn vẹn. Cho nên ý thức được như vậy và không có để cho mình lo lắng nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, cái lo mà nó đã rót vô vào ở trong tàng thức của mình đó, mình ý thức thì nó dừng lại chừng vài giây thôi, nhưng mà nó sẽ trở lại nữa. Rồi nó trở lại nữa thì mình nhận diện. Cái đó là tu mà con nói ở đây là nhận diện đó. Mình nhận diện để mình không có để cho nó kéo mình đi. Mỗi lần mình nhận diện là mình đang biết về nó, thì cái năng lượng chánh niệm nó đang có mặt. Thì ăn cơm xong cái con mới ra, con hỏi sư cô trụ trì con á, thưa sư cô hồi nãy sư cô có nghe con thỉnh chuông không, sư cô giúp cho con đây, con biết con thỉnh sao. Thì sư cô nói chị xin lỗi em, chị cũng có để ý nữa, Thì khi mà mình thấy trời đất ơi không biết cái chuyện gì đây mà càng lo nữa. Xong á, tối đó con mới suy nghĩ, con mới nói thôi bây giờ mình chấp nhận. Chấp nhận là mình có sai cái gì ở trong này, tự là mình sống xa thầy. Là những cái chuyện mà mình thiếu sót về cái sự thực tập đó là cái chuyện lẽ nhiên thôi. Ngày mai mình sẽ đi vô thưa thầy để mà thầy chỉ cho mình. Và khi con chấp nhận được như vậy á, thì con thấy cái lòng mình nó khỏe ra. Và sáng hôm sau á, con tìm cái cách để con vô gặp thầy. Và trước đó sau cái một cái khóa tu lớn thì có những vị thiền sinh á, họ có viết cho thầy những cái điều cảm ơn đó. Thì có một cái cô người Nhật, cô viết trên một cái tấm postcard rất là đẹp. Cái thầy cho con mượn cái đó đọc để nuôi dưỡng đó. Thì con dùng cái đó để con qua con trả lại cho thầy. Rồi sau đó con thưa thầy luôn. Cho nên sáng hôm sau cầm đi gõ cửa. Cái thầy nói vô đi con. Mà thầy mình thì rất là thích đại chúng viết thư. Đệ tử viết thư cho thầy. Mà tất cả các vị thiền sinh tu tập có hạnh phúc, có khó khăn viết thư cho thầy, nuôi dưỡng thầy nhiều lắm. Cho nên con vừa gõ cửa thầy nói vô đi con. Thì con cầm cái thư trên tay cái thầy hỏi chứ. Con viết thư cho thầy đó hả? Thì con nói dạ không có. Con đem cái thư rồi bữa thầy cho con mượn để gửi lại cho thầy. Thì thầy nói con ngồi xuống đó uống trà đi con. Thầy cho con ly trà. Và con chưa có kịp để mà thưa thầy là để xin thầy dạy cho con nữa. Và khi mà thầy cho con cái ly trà, con chắp hai tay con nhận cái ly trà ra xong. Và thầy nói này con có biết không, hồi ngày hôm qua đó, lúc mà con thỉnh chuông đó, thầy đứng cái trên cái phòng này nè. Thầy nhìn qua cái cửa sổ trên lầu đó, thầy nhìn qua cái cửa sổ, thầy thấy cái cách con thỉnh chuông, cái cách con đi thiền hành, nó nuôi dưỡng thầy quá chừng luôn. Đó, thưa đại chúng, nuôi dưỡng thầy quá chừng. Rồi con nói trời đất ơi khỏe quá. Mình thì đi vô đây với cái tâm trạng là thưa thầy để thầy dạy. Nhưng mà thầy lại cho mình một cái viên thuốc ngọt, một cái viên kẹo ngọt. Và cho con một cái bài học. Là con thấy đó, là trong cái đời sống hàng ngày, mình nghe cái gì đó, thì mình tu làm sao để mình chỉ nghe trước tới cái đã. Mà mình nghe mà mình đừng có để mình phan duyên bởi cái lời mình nghe. Nó rất là quan trọng. Tại vì nó là cái đó, nó cho con một cái bài học kinh nghiệm rất là cụ thể, là thầy khen mình được nuôi dưỡng thầy. Và mà ấy vậy mà mình lo từ cái buổi ăn cơm chiều cho tới trước khi đi ngủ mình lo. Cho nên đôi khi mình dại dột như vậy đó thưa đại chúng. Và cái dại này là do mình đòi hỏi chính mình nhiều thôi. Và chính cái tri giác nó đòi hỏi chính mình. Và cái tri giác nó làm cho mình khổ. Cho nên mình tu tập làm sao để nhờ vào cái năng lượng chánh niệm này để mình cho mình cái tri giác nó được sống trong cái sự điềm tĩnh. Và để mỗi khi cái chuyện gì nó xảy đến á, thì mình cứ hỏi là Are you sure? Giống như sư ông hay dạy. Hoặc giả là mình nói là việc gì, việc đâu còn có đó. Để cho mình sống thực sự an trú trong cái giây phút hiện tại. Và khi mà mình an trú được rồi đó, thì việc gì nó đến với mình cũng đón nhận một cách nó bình tĩnh hơn. Và chính cái đó nó đem tới cho mình cái nguồn hạnh phúc, nó đem tới cho mình cái sự bình an thật sự. Và cũng nói tới cái tri giác này thì con nhớ tới ở trong kinh đó, trong Phó Pháp Nhân Duyên Tạng có ghi lại một cái câu chuyện cũng tắc cười. Là một hôm đó Ngài A Nan đi du hành tới một cái rừng tre. Thấy một cái vị khất sĩ trẻ đọc một cái bài kệ pháp cứu là một người sống trăm năm không thấy con vịt trời, chỉ bằng sống một ngày mà thấy con vịt trời. Thì cái vị tỳ kheo trẻ này cứ đọc đi đọc lại cái bài kệ pháp cứu. Thì Ngài A Nan mới thấy là sao kỳ quá. Ngài A Nan mới thương tình và nói này thầy đọc cái này không phải đúng lời của Đức Thế Tôn dạy. Đức Thế Tôn dạy như thế này nè, bây giờ thầy hãy lắng nghe tôi đọc rồi thầy học theo. Một người sống trăm năm không thấy pháp sinh diệt, chi bằng sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt. Thì cái bài kệ chính của Đức Thế Tôn dạy là như vậy. Thì cái vị tỳ kheo trẻ này mới về thưa lại với vị thầy của mình á, là hôm nay con gặp được thầy A Nan. Thầy A Nan chỉ cho con cái bài kệ này nè. Thì cái vị thầy mà bổn sư của vị thầy trẻ nói: A Nan, ổng già rồi, ổng lẩm cẩm, ổng đọc cái bài kệ này không có đúng, cho nên con cứ đọc cái bài kệ cũ đi. Thì đây là một cái câu chuyện ở trong Phó Pháp Nhân Duyên Tạng ghi lại để nói rằng là thời của Đức Thế Tôn còn tại thế, và ngài A Nan là một người mà được tuyên rằng là trùng tuyên lời Đức Thế Tôn chính xác cụ thể nhất, và được trực tiếp ngài A Nan nhắc nhở cho, mà cũng bị hiểu lầm, cũng bị hiểu lầm hiểu sai nữa. Thì ở chúng ta trong cái đời sống hàng ngày này là chúng ta biết bao nhiêu cái sự tiếp xúc của chúng ta là luôn luôn đem cái tri giác sai lầm của chúng ta vào ở trong đó. Và vì tri giác sai lầm cho nên chúng ta mới buồn, mới khổ, mới trách, mới giận nhau. Và từ cái buồn, cái trách, cái khổ, cái giận nhau đó cho nên mới sanh ra cái gì? Sầu, bi, khổ, u não. Cho nên chúng ta tu tập để chúng ta vun bồi cái năng lượng niệm đó, để mà chúng ta thấy được từng cái tâm sở biến hành, từng cái biến hành ở trong tâm ý của chúng ta. Và cái yếu tố thứ năm là tư xúc tác ý thọ tưởng tư. Tư ở đây là cái sự thôi thúc ở trong tâm, cái sự tư duy và thôi thúc ở trong tâm. Và cũng cái nguồn năng lượng này giúp cho chúng ta nhận biết được rõ hơn cái điều ta tác ý này nè, cái điều ta có cái tri giác này nè, đúng hay là sai. Để chúng ta vượt thoát những cái tham đắm mà Đức Thế Tôn dạy là đem tới cho chúng ta sầu, bi, khổ, ưu và não. Và cái tâm sở biến hành thứ tư là định. Con biết thì sao, cái sự tu tập của con á, con thích niệm định tuệ. Hồi đó con, nếu mà con cũng nghĩ, nếu mà con xuất gia trước sớm sớm như các sư chị con thì chắc con cũng được những cái tên giống vậy đó, tại vì con thích lắm. Và con mỗi lần mà con thấy mình tu mà mình có một cái chút năng lượng bình an, mình thấy rõ được sự việc là con hay nghĩ tới các sư chị của con lắm. Tại tự vì các sư chị đã được thầy cho cái tên đó, và chắc chắn là các sư chị tu là có nhiều định, có nhiều tuệ. Còn con có tên hỷ thì con mới tu làm sao để con chế tác hỷ vậy. Con tư duy những cái nó rất là đơn giản để nó nuôi mình. Định ở đây á, là nói về cái sự chăm chú và sâu lắng của tâm. Mình làm được nhiều việc, mình làm được việc này, việc kia, nhưng mà mình thiếu đi cái sự định tĩnh, thì làm cho cái đời sống của mình nó cũng không có bình an. Cho nên cái tâm định, cái sự sâu lắng ở trong lòng mình nó rất cần thiết cho bất cứ một người nào, dù là người tu hay là người ở ngoài xã hội. Con thích kể chuyện lắm cho nên giờ con xin kể chuyện nữa. Là có một cái câu chuyện, có một cái ông nhà quê đó, ông bị mất cái đồng hồ. Và cái đồng hồ này là cái gia bảo của từ tổ tiên của ông ấy để lại cho ông. Ông đeo. Thì nhà ông có một cái vựa lúa rất là lớn. Cho nên ngày hôm đó ông vô, ông xúc lúa, ông làm gì đó. Thì không biết là cái đồng hồ nó rớt ở đâu. Và ông tiếc. Và ông muốn tìm lại cho bằng được cái đồng hồ. Không phải là vì cái đồng hồ đó là cái giá trị nhiều, nhiều tiền. Mà ông tiếc. Mà ông tiếc rằng là đây là cái gia bảo của tổ tiên ông. Cho nên ông mới thông báo cho mấy cái đứa hàng xóm á, là cháu nào mà tìm được cái đồng hồ dùm cho ông á, là ông sẽ thưởng một cái món quà rất là lớn. Thì các cháu bé hàng xóm nghe vậy cho nên mới đi vào tới nhà ông. Và rất là xôn xao, rất là hào hứng để mà đi tìm cái chiếc đồng hồ này. Để làm gì? Không những là để giúp cho ông tìm lại cái vật quý mà mình còn được có quà nữa. Cho nên là xúm nhau và đi tìm. Và cuối cùng thì 1 giờ, 2 giờ đồng hồ đi qua, không có cháu bé nào tìm được cái đồng hồ cả. Và ai cũng mệt nhòi hết. Và ra thưa với cái người mà mất cái đồng hồ là thôi chúng con không có tìm nữa. Tìm hoài mà tìm không ra. Thì trong cái lúc, trong cái nhóm những cái đứa trẻ đó thì có một cái bé trai. Mới suy nghĩ như thế nào đó mà xin cái người chủ nhân đó là cho con thử tìm một lần nữa. Thì ông đồng ý. Ông nói rằng là ôi sao mà tìm mà nãy giờ cháu tìm không ra rồi mà bây giờ cháu muốn đi tìm nữa. Thì cái cháu bé này rất là khẳng khái và nói con muốn tìm thử một lần nữa. Và cuối cùng thì ông thấy cái sự khẳng khái quyết tâm của cái đứa bé này cho nên ông đồng ý. Thì cái đứa bé này cuối cùng thì tìm được cái đồng hồ và đem ra đưa cho ông. Ông mừng lắm. Và ông hỏi là tại sao mà cháu có thể tìm được cái đồng hồ này trong lúc đó là một nhóm bạn với cháu đã tìm cả 2 tiếng đồng hồ không có ra. Cháu làm bằng cách nào vậy? Thì cái đứa bé này trả lời là con đâu có làm gì đâu. Con chỉ ngồi yên thôi. Con chỉ ngồi yên và cái không khí xung quanh nó sâu lắng như vậy đó. Thì con nghe được cái tiếng đồng hồ nó tích tắc từ cái chỗ nào. Và từ đó thì con biết là ngay cái chỗ đó là cái đồng hồ bị đánh rơi cho nên con tới con tìm được cái đồng hồ. Cho nên cái sự tu tập của mình để mình có một cái tâm an định nó rất là cần thiết. Và điều này muốn nói lên rằng là một cái tâm mà định tĩnh, cái tâm bình an nó rất tối ưu là cần thiết cho một cái trí não luôn hoạt động. Vì vậy mà để có một cái tâm định tĩnh là chúng ta phải biết sâu lại những cái nguồn năng lượng, huân tập cho mình những cái nguồn năng lượng gọi là niệm, để nó đi tới cái định là cái sự sâu lắng. Và mình phải cần nghỉ ngơi trong tâm ý của mình. Nếu mà mình để cho năm tâm sở biến hành đó nó cứ chi phối mình, đi về cái hướng gọi là phi như lý tác ý, đi về cái hướng gọi là tri giác sai lầm, thì chắc chắn tâm của chúng ta sẽ luôn luôn bị khống chế bởi những cái nguồn năng lượng tiêu cực. Còn mà năm cái tâm sở biến hành đó với cái năng lượng của niệm, chúng ta đưa nó về an trú như lý tác ý, là luôn luôn tưới tẩm những cái hạt giống lành, những cái hạt giống thiện ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và từ đó cái tâm của chúng ta được an lành, được nhẹ nhàng, được thoải mái, thì cũng chính ngay cái lúc đó là tâm ta được nghỉ ngơi và tâm ta không có bị đi rong ruổi, bị chạy chi phối bởi những cái sự hoạt động lăng xăng ở trong tâm ý của chúng ta. Và chúng ta làm được những cái việc mà chúng ta không có thể ngờ được. Và cuộc sống bây giờ là phần đông là chúng ta bị chi phối trong cái sự bận rộn, bon chen. Vì vậy mà chúng ta đánh mất đi cái sự bình an. Và về đây chúng ta thực tập là chúng ta phải tìm lại cái sự bình an đó ngay cái trong cái giây phút bây giờ và ở đây. Là chúng ta phải cho tâm ý của chúng ta được nghỉ ngơi hoàn toàn, được buông thư. Và nghỉ ngơi hoàn toàn, buông thư, chúng ta có thể hỏi là nghỉ ngơi bằng cách nào? Thì nghỉ ngơi là chúng ta chỉ biết đưa tâm trở về nhà, để ý tới cái hơi thở, thở vào, biết đây là hơi thở vào, thở ra, biết đây là hơi thở ra. Thì chúng ta sẽ có được cái nguồn năng lượng định tĩnh, định gọi là chăm chú, sâu lắng. Và cái yếu tố thứ hai nữa, khi mà chúng ta có được cái năng lượng đó rồi thì chúng ta, tâm chúng ta không có bị dao động. Ai nói cái gì, mình không có bị chạy theo liền. Còn không á, chỉ cần có người khác tới thì thầm bên lỗ tai là em nói cái này chị nghe nha, người đó nói chị như vậy đó, là bắt đầu Không buồn thì giận, không giận thì khổ, rồi nhìn với người người khác như là một cái ánh mắt không có thiện cảm. Và chính cái đó chúng ta đánh mất đi, cướp đi cái hạnh phúc của chúng ta thôi, chứ đâu có ai lấy đi cái hạnh phúc của chúng ta, phải không thưa đại chúng? Chỉ cho chúng ta không lấy đi cái sự bình an của chúng ta thôi, là bởi vì mình không có biết nuôi mình. Cho nên mình phải thấy rõ được cái điều này, để mình phải tự làm chủ cái đời sống tu tập của mình. Mình phải có cái trách nhiệm trong cái hạnh phúc của mình. Đừng có để người khác tới chi phối mình, kéo mình đi bên này, kéo mình đi bên kia, rồi mình chạy theo như vậy. Và mình như vậy là mình sẽ khổ thôi. Và mình tu làm sao để gió reo tám hướng, lòng không bận về. Đó là nó tùy thuộc vào cái khả năng tu tập của mình. Còn không á, thì chính mình cũng đi tìm cái sự thị phi, rồi mình cũng đi nói thị phi người khác. Mà nhà Nho đã dạy rồi, một người đó mà đem chuyện thị phi tới nói cho mình, thì chính người đó sau này cũng là người sẽ thị phi mình. Cái câu nhà Nho dạy, con coi thử cái tiếng Nho là cái gì. Lai thuyết thị phi giả, tức thị phi ư nhân. Là cái người mà đem chuyện thị phi tới nói cho mình, thì chính người đó là sau này cũng sẽ nói thị phi cho mình. Và mình muốn cho mình có cái đời sống bình an là mình phải đóng cửa sáu căn của mình lại. Và sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, mình làm chủ được cái ý thức, thì mình không có thị phi ai, mà không có ai lấy đi được cái sự bình an ở trong nơi chính mình. Thì mình có được cái năng lượng chăm chú, không dao động rồi, thì mình cũng sẽ đi tới cái sự, mình cũng có được cái năng lượng là điềm tĩnh, không bị những cái lực lượng mà tiêu cực, mình tạm gọi là ma quái, nó kéo mình đi như khi nãy con trình bày. Và từ đó chúng ta sẽ cũng có cái khả năng để mà mình chuyển hóa được mình nữa. Và con xin kể một cái câu chuyện ở đây để mình thấy là mình phải còn tu tập thêm để mình chuyển hóa, chứ còn không á là mình dễ bị kéo đi lắm. Và câu chuyện này là con được học cũng khá lâu rồi và con rất là thích, là cái câu chuyện ngậm nước thánh. Có một cái cặp vợ chồng nọ đó, khi mà họ chưa cưới nhau thì họ thương nhau lắm, nhưng mà cưới nhau rồi á thì công ăn việc làm, hoàn cảnh, cho nên làm cho hai người không có tươi mát với nhau. Và vì không có tươi mát nữa, cho nên người chồng á, có cái khuynh hướng là đi tìm cái nguồn tươi mát ở bên ngoài. Là đi tìm cái gì? Giải sầu ở trong ly rượu. Cái nghĩ đó là để cho mình chuyển hóa những cái sầu đau của mình. Nhưng mà không may, ly thứ nhất, ly thứ hai, ly thứ ba, thì từng càng ngày thì cái đánh mất đi cái lý trí, cái sự định tĩnh. Cho nên mình thấy được cái điều này để mình thực tập năm giới cho nó sâu sắc. Đừng để ai dụ mình uống một ly rượu, uống tới ly thứ hai cả. Cho nên cái giới thứ năm của năm giới rất là quan trọng cho tất cả chúng ta. Và cái người này uống rượu về rồi á, thì về tới nhà là la vợ la con. Cho nên cái người vợ khổ lắm, rất là khổ. Và càng ngày thì trong cái đời sống gia đình nó giống như là một cái cảnh địa ngục vậy. Và người vợ tới cái một cái đường cùng và không biết đi đâu nữa. Và ngày hôm đó hớt hải, vội vã và đi tới chùa. Cũng giống như có những vị mà khổ khổ một chút tìm về làng Mai, tự nhiên thấy an lành liền. Ở xứ mới vừa rồi có một cô thiền sinh, cô tới 2 tuần. Trước khi cô đi về, cô chia sẻ với đại chúng là trước khi tôi tới đây á, là tâm tôi rất là bất an. Mặc dù là tôi đã sắp xếp cái chuyến đi rồi, nhưng mà cái tâm bất an đó nó cũng muốn giữ tôi lại để không có tới đây. Nhưng mà cuối cùng thì tôi vượt qua. tôi tới đây. Và những ngày đầu tôi tới thì tôi cũng có bình an. Nhưng mà từ từ tôi đi theo chúng. Tôi cho phép mình được có mặt đó trong cái năng lượng của quý sư cô. Vì vậy mà sau 2 tuần thì cái bệnh thân của tôi nó đã vượt qua. Physical body là cái thân của cổ trước khi tới là đau nhất và cái tâm của cổ không có bình yên. Và cổ vượt qua bây giờ, 2 tuần đi qua tôi rời làng truy với là một con người mới. Và cái nguồn năng lượng này ở đâu ra? Là mình đã thiết lập được nơi đây là cái chỗ an bình để cho mọi người tới tu tập. Thì cũng vậy, chùa là cái nơi mà để cho cái người vợ trẻ kia đi tới để nương tựa. Và khi cô tới, cô trình bày những cái khó khăn ở trong gia đình của cô đối với người chồng như vậy, thì vị thầy mới nói, thôi được rồi, yên tâm đi. Bây giờ thầy có cái nước thánh này hay lắm. Thầy cho con, để con về, con uống là con sẽ thành công liền. Thì thầy lấy ra cái chai cho ly nước, cho một chai nước cầm về. Và thầy dặn là mỗi khi mà chồng con mà tới ngay đầu ngõ hoặc là sắp vô nhà là con nhớ là con lấy cái nước thánh này ra con uống liền nha. Mà con uống thôi chứ con đừng có nuốt. Con đừng có nuốt. Cái nước thánh này nó linh nghiệm lắm đó. Đừng có uống, đừng có nuốt. Uống vô thôi. Thì cái vị này họ có cái niềm tin nơi vì thầy, tự vì khổ đau quá rồi cho nên thầy dạy cái gì cũng nghe hết. Và ngày đó thì cầm cái chai đó về và chồng đi tới nhà bắt đầu la mắng như mọi khi á, thì cổ uống cái nước đó vô và cô ngậm đó. Thì ông chồng có la cái gì chăng nữa thì chậm mệt quá rồi đi ngủ. Rồi 1 lần, 2 lần, 3 lần đi qua, cái tự nhiên ông chồng ông tỉnh dậy rồi, cái ông thấy ôi sao mà vợ mình lúc này dễ thương quá vậy. Trước đây á là mình về mình nói một á mình say, nhưng mà mình cũng biết mình nói một á cổ nói lại 2, cổ phản ứng lại 2, mình nói 3 thì cổ nói lại 4, cho nên cái chiến tranh nó cứ xảy ra ở trong gia đình, cứ kình nhau đánh nhau. Nhưng mà té ra là vợ mình cũng dễ thương đó chứ, mấy tuần vừa qua mình về mình có la gì cổ cũng đâu nói gì đâu. Thì sau đó tự nhiên cái ổng mới tỉnh ra và ổng nhận được cái sự dễ thương nơi người vợ của mình. Và một hôm đó, bắt đầu ổng nhớ lại ngày xưa hai người còn yêu nhau, có những cái gì đẹp. Bắt đầu tưới nói lại, khơi lại những cái kỷ niệm đẹp đó. Vì vậy á, thì khi mà ổng khơi lại cái kỷ niệm đẹp là cái lòng của ổng đã thấy nhẹ nhàng, thấy vui rồi. Thì ông mới hỏi vợ ông á, này em, tại sao lúc này mà em dễ thương như vậy? Ngày trước anh về anh la một tiếng là em la lại 2-3 luôn, mà sao mấy tuần nay là em rất là dễ thương? Có cái gì mà làm em thay đổi hay vậy? Thì cô vợ này là người vợ chung thủy mà, cho nên mới kể cái chuyện thực tình đó. Trời, đi lên chùa đó thầy cho cái nước thánh, nhờ cái nước thánh đó nó linh nghiệm như vậy đó. Thì cái người chồng á mới đi lên chùa thưa với thầy, thầy ơi, thầy có cái nước thánh gì mà linh nghiệm vậy? Con vợ của con á, ngày xưa là nó như thế này thế kia nè, mà bây giờ dễ thương lắm. Thì cái vị thầy này tủm tỉm cười, nói đâu có cái nước thánh gì đâu, cái nước lạnh đó đó. Thì vì sao mà nó vượt qua được? Cái khổ đau, cái khó khăn là do cái sự phản ứng ở trong mình thôi. Cho nên người ta mới nói là bệnh tùng khẩu nhập mà họa từ khẩu xuất. Cổ đức dạy đó là tự vì do cái lời nói của mình không có ái ngữ, không có chánh niệm, không đúng lúc, không đúng thời, cho nên mới gây ra khổ đau. Còn bây giờ mình tu tập để mình dự trữ cái năng lượng niệm và định, thì khi ai đem tới những cái gì không thuận duyên với mình cũng chậm chậm chậm, mình thông thả, mình biết chuyện đâu còn có đó, từ từ mình sẽ giải quyết sau, thì nó sẽ nhà yên, gia đình hạnh phúc chứ có gì đâu. Và còn không là chiến tranh nó sẽ gây ra. Nhưng mà cái chỗ này con muốn triển khai một chút là con mình thử đặt lại câu hỏi là cái vị đó đó, họ ngậm cái nước trong miệng, họ chỉ còn không phản ứng ra thôi, họ không nói ra thôi, mà gia đình họ đã đem tới cái sự hạnh phúc rồi. Nhưng mà thử hỏi là cái khổ đau, là cái tham, cái sân, cái giận đó có lấy ra được tận gốc hay chưa? Chắc chắn là chưa. Là tự vì nghe lời thầy chỉ có một cái niềm tin thôi. Bây giờ mình nói lại là cái nước nó trào ra làm sao? Đó, cho nên cứ ngậm. Nhưng mà ở trong này nó vẫn còn những cái nguồn năng lượng sôi sục ở trong này. Còn một người mà biết tu tập, một vị hành giả biết thiền tập, là chúng ta phải nhận biết để mình chuyển sâu tận cái gốc rễ của nó. Gọi là chuyển hóa tận gốc. Mà muốn chuyển là mình chỉ nhận diện đơn thuần, giữ tâm cho bình tĩnh, nhận diện đơn thuần. Để mà mình tùy duyên, tùy lúc, tùy thời, mình nên hành xử, mình nên nói năng. Đó, cho nên cái định này nó rất là lợi lạc cho tất cả chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có thiết lập được cái năng lượng của định, thì chúng ta có làm cái gì đi chăng nữa, chúng ta có nói chung là chúng ta sẽ lấy đi rất là nhiều bình an ở trong người chúng ta, bởi cái năng lượng lăng xăng, bởi cái năng lượng mà phản ứng mạnh, mà nó thúc đẩy bởi từ cái nghe không có chánh niệm của chúng ta. Và cái yếu tố kế tiếp là tuệ. Tuệ là cái sự hiểu biết. Là con thưa đại chúng, năm tâm sở biệt cảnh được Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta là muốn nói về cái tâm, chỉ cho chúng ta cái tâm. Cái tâm của mình nó giống như là một cái con vườn, nó truyền đủ thứ hết. Nó giống như là một người họa sĩ vẽ đủ bức tranh. Có những lúc mình vẽ những cái bức tranh rất là đẹp, rất là thánh thiện. Nhưng mà cũng chính cái tâm của mình, có những lúc mình vẽ ra những cái hình ảnh mà nó làm trùng cái năng lượng của mình xuống. Rồi đồng thời nó cũng làm trùng cái năng lượng ở xung quanh khi mình sống và mình tiếp xúc. Vì vậy mà cái sự tu tập của chúng ta là chúng ta phải từ khéo léo và khám phá ra chính nơi cái tâm của mình, để mình học hỏi từ ở nơi cái tâm ấy mà chúng ta sẽ chọn lựa và muốn đi về cái hướng nào. Khi mà mình có hiểu biết về cái tâm của mình á, một phần nào đó, thì tự nhiên mình không có còn đòi hỏi chính mình, rồi mình cũng dễ dàng chấp nhận và thông cảm cho chính mình. Khi mà mình dễ dàng chấp nhận, thông cảm cho chính mình, tất nhiên là mình dễ dàng chấp nhận, thông cảm và chờ đợi cái hoàn cảnh xung quanh. Và mình không còn đòi hỏi nữa. Bởi vì nhờ cái tuệ mà mình thấy rõ là không có ai là một người hoàn hảo cả. Và không có một cái môi trường nào hoàn hảo cả. Mình đi tìm một cái môi trường hoàn hảo, đó là một cái ảo tưởng. Mình đừng có nghĩ rằng là tới đây mọi điều kiện đều tốt đẹp cả. Không, cái điều kiện tốt đẹp đó phải chính tự thân của mình đóng góp vào và làm cho nó lớn mạnh lên mỗi ngày. Và cái trách nhiệm của mình phải làm cái điều đó. Mình đừng có nghĩ rằng là tới đây mọi người phải đem cái điều kiện đó tới cho mình. Mà chính điều kiện nó đã có sẵn và chính mình phải tiếp tục đóng góp vào. Thì đó là khi mình có cái tuệ thì mình sẽ nhìn ra được những cái khía cạnh ở trong cái cuộc sống như vậy. Và vì như vậy cho nên dù cho cái môi trường đó còn một chút yếu kém, vụng về, chưa hoàn hảo, mình sẽ không có đòi hỏi, mình không có khổ. Và mình vẫn thấy được những cái yếu tố đẹp ở xung quanh để mình tiếp xúc. Và mình sống như vậy, tự nhiên con người của mình thăng hoa. Và cuộc đời của mình á, là đã khổ đau nhiều rồi, đã phiền lụy nhiều rồi. Và bây giờ mình muốn tu tập là mình muốn đi một cái con đường đẹp hơn, thánh thiện hơn, lành mạnh hơn. Cho nên cái ý chí của mình thực tập muốn đi về cái hướng đó. Vì vậy mà nhạc sĩ Vũ Thành An có nói đó, ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền. Là thật sự là như vậy. Khi mà mình chưa biết tu tập, hoặc là mình tu tập chưa giỏi, là mình sống ở trong cái sự đòi hỏi. Đòi hỏi mình, đòi hỏi những người xung quanh, đòi hỏi hoàn cảnh xung quanh. Cho nên mình cứ buồn phiền thôi. Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền, ta xin tháng ngày bình yên. Không ai đem tới cái sự bình yên đó cho mình cả. Chỉ có cái sự thực tập, quyết tâm hết lòng để nuôi dưỡng cái niệm, cái định, cái tuệ trong con người của mình, thì cái bình an nó sẽ có mặt. Và khi cái bình an có mặt rồi, thì mình nghĩ tới ai, thì người đó cũng sẽ thừa hưởng được cái năng lượng bình an của chính mình. Giống như đầu cái khóa An Cư Kiết Đông năm nay, thì cái nhân duyên là thầy mình, sư ông, mình vì cái tuổi già. Và tứ chúng khắp nơi ai cũng hướng về thầy với một cái lòng tha thiết. Như ở trong kinh 10 nguyện Phổ Hiền dạy là thỉnh bục ở lại độ chúng sinh. Thì mình chỉ cầu mong là thầy mình vượt qua cái bệnh của thân mà bất cứ một người nào cũng phải bệnh, để mà có thể có mặt trụ thế ở đời với cái tuệ giác, với tình thương của thầy để giúp cho người bớt khổ. Và tứ chúng khắp nơi đã làm cái điều đó. Mà mình muốn làm cái điều đó cho có thành công hay không là trong tự thân của mình. Mỗi tâm niệm mình gửi tới, hướng tới cho thầy là mình phải có bình an thì mình mới làm được. Còn mỗi ngày mình đi vào ngồi thiền, tụng kinh mà mình nghe đại chúng nói, xin đại chúng gửi năng lượng thương yêu tới để mà hồi hướng tới cho thầy, để thầy hồi phục. Mình được nghe nói cái điều đó mà tâm mình đang không có bình an là mình phải thực tập như thế nào, mình buông nó xuống để mình thiết lập lại cái sự bình an để mình gửi tới cho thầy. Thì đó mới thực sự là cái lòng hiếu kính của một người đệ tử xa gần hồi hướng tới cho thầy. Và điều này con liên hệ tới trong kinh và con thấy Đức Thế Tôn dạy rất là cụ thể. Khi tâm mình an, mình cầu cái gì nó cũng được cả. Đó là kinh số 6 trong Trung Bộ Kinh, gọi là kinh ước nguyện. Đức Thế Tôn nói đó là khi mà một vị tỳ kheo mà thành tựu được cái giới hạnh, giới hạnh. Giới hạnh ở đây là cái sự sống giữ gìn giới luật oai nghi của mình, nó đầy đủ, là cái niệm của mình có mặt. Là giới chính là niệm, chỉ cần cái niệm của mình có mặt thôi. Niệm có mặt là thân khẩu ý của mình sẽ được hướng về cái con đường an lành, đó là giới. Rất là cụ thể. Và khi mà thành tựu giới hạnh, thì cái vị tỳ kheo này hướng tới một cái điều gì thì điều đó sẽ được thành tựu. Và một người thân ở trong gia đình khi mà đau bệnh, mà chỉ cần nghĩ tới là mình trong gia đình của mình có một người thân đang tu tập và đang đi trên cái con đường thành tựu, đã và đang đi trên cái con đường thành tựu giới hạnh, thì cái người thân đó dù đang đau bệnh, nếu như mà có qua đời thì cộng tử nghiệp sẽ sinh về cái chốn an lành. Đó là kinh ước nguyện, kinh số 6 trong Kinh Bộ Kinh. Đức Thế Tôn dạy rất là rõ. Và mình thương thầy, hoặc giả là mình thương ba mẹ mình thương người thân của mình, chúng ta có mặt ở nơi đây, dù là xuất sĩ hay là cư sĩ, chúng ta hãy thực tập giữ gìn từ năm giới cho tới những cái điều giới mà mình đã tiếp nhận cho hết lòng theo cái khả năng của mình, để trong mỗi phút mỗi giây tâm mình an, ý mình lạc, Đó là nguồn năng lượng gửi tới cho người thương và hồi hướng, và người thương của mình sẽ được tiếp nhận được. Vì vậy mà đầu mùa an cư, Thầy Pháp Đăng có cho bà Pháp Thoại, và Thầy nói là Thầy đang thị hiện bệnh để đại chúng cùng tu. Và đối với con, gần 3 tháng vừa qua, con về làng, con đã tiếp nhận được cái nguồn năng lượng đó, tu tập đó của đại chúng. Và con thấy rất là biết ơn, vì Thầy bệnh và huynh đệ cùng tu với nhau, tứ chúng cùng tu với nhau rất là hết lòng. Mỗi ngày tạo ra được cái sự bình an cho nơi này, và cũng để làm cái chỗ nương tựa cho mọi người về tu tập. Và để đúc kết cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, để có mình có được một cái trái tim bình yên để cống hiến tới cho mọi người, thì con xin kể cái câu chuyện cuối cùng để đúc kết. Đó là bước chân của một vị đạo sư và nhà hiền triết. Ngày xưa ở Ấn Độ có một nhà hiền triết, họ đang đi thì họ khám phá ra có một cái dấu chân rất là kỳ lạ. Và khi ông ta khám phá ra cái dấu chân kỳ lạ này thì ông hết đổi là ngạc nhiên, cho nên ông lần mò theo cái dấu chân để ông muốn khám phá ra là ai là cái vị có cái dấu chân này. Và cuối cùng thì ông gặp được một vị sa môn. Vị sa môn đó là Đức Thế Tôn. Nhưng mà ông không có biết. Ông mới hỏi cái vị sa môn này, ông là ai vậy mà ông có cái dấu chân rất là kỳ lạ? Ông có phải là một vị thánh không? Thì cái vị sa môn vẫn yên lặng. Ông là ai? Ông có phải là một vị đã giác ngộ không? Mà sao ông có cái dấu chân kỳ lạ vậy? Thì vị sa môn này cũng yên lặng. Rồi ông hỏi thêm một câu nữa, vậy là ông là ai? Ông có phải là một vị Atula không? Thì lúc này vị sa môn mới lên tiếng trả lời, nếu nghĩ tôi là một vị thánh thì tôi là một vị thánh đã hoàn toàn giác ngộ. Nếu nghĩ tôi là một vị sa môn thì tôi là một vị sa môn đã hoàn toàn giác ngộ. Và nếu nghĩ tôi là một bậc Atula thì một vị Atula thì vị Atula này cũng đã giác ngộ. Ở đây muốn nói tới là khi mình có một cái tâm niệm mà mình chỉ cần rọi cái ánh sáng của chánh niệm vào để mình dừng ở đó, để không có cho nó kéo mình đi, mình làm chủ được, thì mình sẽ là cái người bình an trong cái giây phút hiện tại. Mình vượt thoát được những cái buồn, cái sầu, cái khổ, là cái năng lượng bình an, trái tim đó sẽ cống hiến cho chính mình và cho cuộc đời. Con xin cảm ơn đại chúng đã có mặt và lắng nghe. Và nhân đây thì con cũng xin chào đại chúng. Để tuần tới con đi về, chúc đại chúng ở lại tu tập bình an. Và trước khi kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay, con mời quý sư em sớm mới lên hát một bài Mười Thương, bài Thương Cây Dù, cúng dường cho đại chúng. Bài này có một cái câu là khi trong tim ta có chút tình thương là ta đã có hành trang để lên đường. Thì khi mà mình có được cái trái tim bình an thì đó là vốn liếng mà mình ban trải cho cuộc đời.